He was a Heliplan, making Sidor, các thể hoại nghiệp ác như ánh sáng mặt trời phá tan tối tăm. Trí huệ có thể nhổ cây ngũ ấm như nước đẩy trôi đồ vật, đốt cháy tà kiến như lửa hình. Trí huệ như lửa hình, có trí huệ là cội gốc của tất cả pháp lành, là chủng tử của Phật và Bồ Tát. Nếu không thể quan sát như vậy thì gọi là chẳng tu trí huệ. Bây giờ mình tu trí huệ là tu làm sao? Tức là mình phải quán sát cái trí huệ này có thế lực lớn. Thế lực lớn như cái gì? Như con kim, kim đại bàng, kim sĩ liễu vậy. Nó có thể, nó có sức mạnh vô cùng. Tới chữ kim sĩ liễu phép, là đó muốn chữ thì tấm phép. Cái trí huệ nó có cái khả năng, có cái sức mạnh chẳng khác nào như con kim, kim sĩ liễu. Đó là một cái ví dụ. Cái trí huệ có thể phá hoại nghiệp ác. Phá hoại nghiệp ác như cái gì? Như ánh sáng mặt trời phá tan tối tăm. Ở chỗ đó mình có thể tấn hết thì như vậy tức là dễ nhận. Trí huệ có thể nhỏ cây ngũ ấm như nước đẩy trôi đồ vật. Đó là một cái ví dụ nữa. Ở cách xa mình thêm, trí huệ có thể đốt cháy cái rừng tà kiến như lửa hình hay là như lửa mạnh. Trí huệ sẽ đốt cháy rừng tà kiến như lửa mạnh. Trí huệ là cội gốc của tất cả pháp lành, là chủng tử của Phật và Bồ Tát. Đó là cái lối dạy mình quán sát về cái trí huệ. Nhớ mình phải lúc nào cũng biết rằng trí huệ có sức mạnh như kim sĩ liễu. Trí huệ phá được những điều ác cũng như ánh sáng mặt trời phá tối tăm. Trí huệ có thể nhỏ cây ngũ ấm, tức là giết cái sự sinh tử, cũng như nước đẩy trôi đồ vật. Trí huệ đốt cháy rừng tà kiến như lửa mạnh. Trí huệ là cội gốc của tất cả pháp lành, là chủng tử của Phật Bồ Tát. Mình nhớ và nghĩ vậy luôn luôn thì mình ráng nuôi dưỡng trí huệ. Đó gọi là biết quán sát trí huệ, còn không như vậy là chẳng biết quán sát trí huệ. Thì năm tử trong đệ nhất nghĩa, đó là như vậy đủ bốn thứ rồi, là tu thanh, tu giới, tu tâm, tu huệ rồi. Bây giờ Đức Phật Ngài mới nói lên một cái ý nghĩa cao hơn. Này thượng năm tử, trong đệ nhất nghĩa, nếu thấy thân, thân tướng, thân nhân, thân quả, nhiều thân, thân một, thân hai, thân đây, thân kia, thân diệt, thân bình đẳng, thân tu, người tu, nếu có thấy như vậy thì gọi là chẳng tu thân. Tức là tăng đệ nhất nghĩa, đệ nhất nghĩa tức là nghĩa chân thật cứu kính. Tăng nghĩa chân thật cứu kính tức là nghĩa Phật tánh, nghĩa đại niết bàn. Thì trong Phật tánh và đại niết bàn đó, không chấp thân là thiệt, không thấy thân là thiệt, thân mình không thiệt, thân người không thiệt, thân trước không thiệt, thân sau không thiệt. Cho nên nói rằng không thấy thân, không thấy thân tướng. Nếu mà thấy thân thân tướng thì không phải là đệ nhất nghĩa, thì chưa gọi là tu thân, mà luôn luôn không thấy thân thiệt, mà thân mình không thiệt thì thân người cũng không thiệt. Cho nên nói là thân một thân hai tức là chỉ cho thân nhiều người, thân đây thân kia tức là thân mình thân kẻ khác nhân dân. Thì như vậy tóm lại là đối ở trong đệ nhất nghĩa không thấy có thân thiệt. Nếu thấy thân thiệt thì chưa phải là người tu thân. Này thượng nam tử, đây có thể thêm cái câu trên cho rõ nghĩa. Tâm đệ nhất nghĩa, nếu thấy giới tướng, giới nhân, giới quả, giới thượng, giới hạ, giới tụ, giới một, giới hai, giới đây, giới kia, giới diệt, giới bình đẳng, giới tu, người tu, giới ba la mật, nếu có thấy như vậy thì gọi là chẳng tu giới. Tức là căn cứ vào trong đệ nhất nghĩa mà mình còn thấy có cái tướng giới, có thấy cái kết quả của giới và tu nhân của giới, giới của mình giữ, giới người giữ, giới thấp giới cao danh, thì như vậy là mình còn chấp cái tướng giới thiệt. Mà chấp tướng giới thiệt thì chưa phải là đệ nhất nghĩa, mà chưa phải đệ nhất nghĩa thì chưa gọi là tu giới. Đến cái thứ ba, nếu thấy tâm tướng, tức là tâm đệ nhất nghĩa, nếu thấy tâm tướng, thấy tâm, tâm tướng, tâm nhân, tâm quả, tâm tu, tâm vương, tâm sở, tâm một, tâm hai, tâm đây, tâm kia, tâm diệt, tâm bình đẳng, tâm tu, người tu, tâm thiện, trung hạ, tâm thiện, tâm ác. Nếu có thấy như vậy thì gọi là chẳng tu tâm. Cũng như vậy, tức là căn cứ và đệ nhất nghĩa, thì những cái tâm mà hiện giờ mình nói tâm nhân, tâm quả, tâm vui, tâm sở đều là không thiệt hết. Bởi không thiệt mà nếu mình chấp nó là thiệt thì chưa phải là tu tâm. Rồi tại sao vậy? Căn cứ trong đệ nhất nghĩa, nếu mình thấy có huệ, có huệ tướng nhân danh thì cũng chưa phải là tu huệ. Vì trong đệ nhất nghĩa đó không có cái tướng huệ riêng, cho nên còn thấy có cái tướng huệ thì chưa phải là tu huệ. Đó là Đức Phật sau khi giải thích tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ rồi, thì Ngài liền trở lại cái chủ đích của kinh Đại Bát Niết Bàn là căn cứ vào Phật tánh, vào Đại Bát Niết Bàn thì không có tướng thân thiệt, không có tướng giới thiệt, không có tướng tâm thiệt và không có tướng huệ thiệt. Nếu còn chấp bốn tướng thiệt thì chưa phải là kẻ biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ. Nhờ giải thích thêm, Ngài Thiện Nam Tử, nếu chẳng tu thân, giới, tâm, huệ, những người như vậy ở nơi nghiệp ác nhỏ mà mắc phải quả báo lớn, do vì khủng bố nên thường nghĩ rằng tôi thuộc người địa ngục, làm hạnh địa ngục. Dầu nghe người trí nói khổ địa ngục, nói khổ địa ngục, thường nghĩ rằng như sắt sắt đập sắt, như đá trở lại đập đá, như gỗ tự đập gỗ, như di trùng lửa thích lửa, thân địa ngục trở lại giống địa ngục. Nếu giống địa ngục thì có gì là khổ? Đây là cái lối lý luận của những kẻ liều. Thường thường người ta gọi là gì? Gọi là lương không sợ lắm đầu đó. Thì ở đây có nhiều người họ làm ác, làm ác mà coi chừng nghe, làm ác nữa đọa địa ngục khổ lắm nha. Họ nói sao? Tôi là đã địa ngục rồi, sống tôi đã khổ rồi, khổ mà gặp khổ nó cũng thừa, có gì đâu. Thì cũng như gì? Cũng như đá đập đá, như sắt đập sắt, như gỗ đập gỗ, như di trùng lửa trong lửa, có gì nữa sợ? Đó là cái lý luận liều. Mà lý luận liều đó cho nên cái tội không phải địa ngục, mà là họ cứ lì chịu, không biết ăn năn hối cải, do đó mà càng ngày càng lớn càng nặng, rồi phải xuống địa ngục. Đức Phật ví dụ như con lằn xanh bị dính nước miếng chẳng thể bay được, người này cũng vậy, ở trong tội nhỏ không thể thoát khỏi, chọn không làm ăn năn, chẳng thể tu pháp lành che giấu tội lỗi, dầu có tất cả nghiệp lành khổ quá khứ nhưng đều bị tội này làm cấu nhơ. Người này có báo nhẹ, đáng lẽ hiện đời thọ lấy mà trở lại thành quả báo rất nặng nơi địa ngục. Bởi vì làm cái tội, tôi thí dụ như ở thế gian, quý vị thấy có người họ làm tội nặng hết sức mà trở thành nhẹ, có người làm tội nhẹ hết sức mà trở thành nặng. Tôi ví dụ cũng như bây giờ đây thì ở trong đây không có cái ví dụ đó, mà tôi ví dụ như hồi xưa ở trong trường thì chính những cái này là tôi có xử sự. Có nhiều người họ phạm cái tội trọng, ví dụ như ở trong chúng mà rồi họ ăn cắp tiền, chẳng có tiền lực của nhà trường là phải đuổi, thì đó là cái tội trọng rồi, không chối cãi được. Nhưng mà người đó họ khi họ ăn cắp, họ lỡ ăn cắp rồi tới chừng người ta chưa thôi mới mất tiền, cho họ liền vội vã khăn áo chạy lên cái vị có cái giường đó, họ đánh lễ hay sáng ấy họ cứu nạn rằng khi người ta chưa điều tra ra người nào ăn cắp thì họ đã tới là cứu trợ rằng đó hôm đó con lỡ có dạy khờ con ăn cắp cái số tiền của huynh đó, bây giờ con xin sám hối, con chịu hết để rồi con xin tiền ba má con đền người kia chứ nào. Trong hơi như vậy mình đuổi hả? Đúng cái lực là đuổi, nhưng mà người ta biết ăn năn nghe vậy chưa, mình chưa điều tra, mình chưa tìm bắt được, mà người ta đã tự nhận lỗi, người ta tự sám hối, rồi tôi xin hứa cả thì gì đó không có, con có đuổi là được, phải không? Thì như vậy cái tội đó là cái tội lớn mà người ta biết hối cải thì không liền phải phạm nhỏ, còn thấy nhiều người phạm cái tội nhỏ. Ví dụ như những cái tội là nó nặng hay nhẹ huynh đệ thôi, mà nó nặng hay nhẹ rồi người ta lên người ta thua, người ta mát, còn gì có trách nhiệm đó, kêu lên hỏi, mình hỏi nói có nó nặng hay nhẹ người ta có chuyện hạ nghe, mà cái chỗ vướng là không có. Thì như vậy cái tội đó là tội nhẹ chứ gì, nghĩa là hết dễ dài chút thôi, mà cái chỗ vướng là dẫn hai con người làm chứng là tủi chối luôn. Một bài hỏi chuyện thì như vậy tức là họ mắc thêm cái tội nữa, là tội nó láo, nó láo cả người nhỏ mà cả luôn người lớn nữa. Rồi như vậy họ trở thành tội bị đuổi vì có lỗi mà không có thôi cả. Thì như vậy đó là cái tội nhỏ mà biến thành lớn, còn cái tội lớn mà biến thành nhỏ. Thì trong cái ví dụ đó nó phù hợp với cái ý nghĩa ở đây Đức Phật nói như vậy: người trí khi họ phạm cái tội nặng nhưng do cái lòng ăn năn hối cải, từ đó họ biết tu thân, biết tu giới, biết tu tâm, biết tu huệ, cho nên cái tội lớn đó nó liền liền chuyển thành nhỏ. Tội lẽ là đời sau đã bình ngục mà liền chuyển đời này họ chịu khổ rồi hết. Còn người ngu họ không có cái tội nặng, cái tội nhỏ mà họ ký một đề che giấu, một đề che giấu và một đề liều lĩnh nói bây giờ mình đã bị ngục rồi, ký chịu bình ngục. Chứ vậy đây là sao không chịu vậy à? Nó mình đã xấu rồi phải chứ xấu luôn, không có gì. Chứ vậy đó là lâu ngày cái đó nó trở thành nặng nề. Đây Đức Phật ví dụ như con lằn xanh mà dính trong cái nước đàm, nước giải, nó không thể bay lên được, nó kẹt luôn rồi đó. Bởi vì làm mà không ăn năn mà lại che giấu, bởi che giấu cho nên càng ngày nó càng chìm ở trong tội lỗi. Như trong chậu nước nhỏ để vào một thân núi, nước đó mặn chát khó uống được, mặn chát như thế chứ như thế, mặn chát khó uống được. Tội nghiệp của người này cũng như vậy, nghĩa là người đó không có thể thoát khỏi. Nếu như có người mắc nợ một tiền chẳng trả được, nó thân bị trói buộc chịu nhiều sự khổ, tội nghiệp của người này cũng như vậy. Đó là Đức Phật và giải thích cho biết rõ ràng tội nặng mà chuyển được thành nhẹ, tội nhẹ không có biến thành nặng là những lẽ như vậy. Đức Phật đã giải ra một lần, nhưng đến đây thì về Pháp Sư Tử Hống ngài muốn hỏi duyên tình thành, tức là tình người, tại sao người ngu quả báo nhẹ mà lầm lầm trở thành nặng ở đạo địa ngục. Đó là cái ý hỏi của ngài như vậy. Phật đáp: tất cả chúng sanh nếu đủ năm việc thời làm cho quả báo nhẹ hiện đời trở thành nặng, thành quả địa ngục. Năm việc là gì? Một là vì ngu si, nghĩa là phạm tội nhẹ nhưng bị ngu si cho nên cái tội nhẹ đó lâu lâu biến thành nặng. Hai là căn lành kém ít, tức là mình có tội mà không có phước lành. Ba là vì cái nghiệp ác sâu nặng, nghiệp ác làm ác này nhỏ nhưng mà còn cái nghiệp ác đời trước hay là bao lâu đó mình đã làm thêm nữa. Bốn là vì chẳng sám hối. Năm là vì chẳng tu nghiệp làm hiện đương tu tập. Thành ra hiện tại không chỉ tu tập nghiệp làm, cho nên cái nghiệp nhỏ nó trở thành to. Đó là cái năm trường hợp thứ nhất. Bây giờ lại có năm việc: một là vì tu tập nghiệp ác, hai là vì không giới đức, ba vì xa lìa căn lành, bốn là chẳng tu thân giới tâm huệ, năm là gần gũi bạn ác. Thành nó đã có tội lỗi mà lại gần người ác nữa thì tất nhiên cái đó nó càng chìm sâu trong tội lỗi. Đó là cái lý do. Cho nên là nó do vì đủ những cái việc trên đây nên chúng sanh làm cho quả báo nhẹ hiện đời thành quả địa ngục, và từ nhẹ mà biến thành nặng. Đây là cái hỏi như vậy thì làm sao những vị trí chuyển cái quả báo nặng ở địa ngục trở thành quả báo nhẹ hiện đời. Đức Phật có giải thích: nếu người tu tập thân giới tâm huệ, thân giới tâm huệ như đã nói ở trên, có thể thấy, mà tu như vậy rồi còn có thể thấy cái gì? Cái các pháp đồng giữa hư không, tức là các pháp nó không thiệt, chẳng thấy trí huệ cũng như chẳng thấy người trí, chẳng thấy có trí thật, không thấy cái người thật, chẳng thấy ngu si, cũng chẳng thấy kẻ ngu. Tức là không thấy ngu thật và không thấy có kẻ ngu thật, chẳng thấy tu tập và người tu tập, tức là không thấy có pháp tu tập thật và cũng không thấy có người tu tập thật. Đây gọi là người trí. Người mà thấy được như vậy đó là người trí. Người này có thể tu tập thân, giới, tâm, huệ. Người này có thể làm cho báo địa ngục trở thành quả nhẹ hiện đời. Giả sử người này gây tạo ác nghiệp rất nặng nhờ tư duy quán sát, tức là do cái chi xét tránh tư duy đó, người có thể làm cho nghiệp nặng thành nhẹ. Người này nghĩ rằng đây là cái phương pháp tư duy của họ. Tư duy thế nào? Họ nghĩ rằng nghiệp của ta giàu nặng nhưng chẳng bằng nghiệp lành, như bông vải giàu nhiều nặng cả trăm cân nhưng chẳng thể sánh bằng một lượng vàng ròng. Tại vì mình có làm tội thiệt, có nghiệp ác thiệt, nhưng mà mình cũng đã làm việc lành rất nhiều, cho nên cái nghiệp ác không thể nào mà lôi mình nổi, vì mình đã có nghiệp lành với chẳng khác nào có 100 cân bông vải cũng không quý bằng một lượng vàng ròng. Như ra một thanh muối ném vào trong cái sông Hàn, nước sông không vị mặn, người uống chẳng biết. Nếu một thanh muối mà đổ trong một chậu nước thì uống không được, nhưng mà đổ trong Hàn thì uống được. Bởi vì mình có vô lượng công đức, mình làm những việc làm nhiều, cho nên bây giờ có cái ác nhỏ đó hay là cái ác đó nó có thể bị chuyển đi bởi vì cái lành của mình. Chẳng khác nào đem thanh muối đổ xuống sông Hàn. Như người giàu to, giàu thiếu, người nghèo muôn Phật báo cũng không ai bắt bớ làm khổ được. Như đã hương tượng có thể đứt dây xích sắt mà đi tự tại, như con voi mạnh vậy đó, nó giàu có cọt dây xích này kia là nó đứt đi cho tự tại. Người trí huệ cũng như vậy, thường suy nghĩ rằng công đức lành của tôi nhiều, nghiệp ác kéo yếu, tôi có thể phát lò sáng hối trừ hết tội ác. Tôi có thể tu tập trí huệ làm cho sức trí huệ nhiều, sức vô minh thích đó. Do suy nghĩ như vậy cho nên người ta cố gắng thêm, để cố gắng thêm cho nên người ta hết tội lỗi, nhẹ tội lỗi. Còn cái ông kia thì ngược lại, lão suy nghĩ đen tối quá, ông nói mình là kẻ tội lỗi, mình cũng như là kẻ địa ngục rồi, thì cả địa ngục của chúng địa ngục thì nó cũng chân thường. Cũng như ở thế gian quý vị thấy có thứ gì, người họ nói rằng thôi bây giờ tu hành chứ mình bây giờ chỉ là người, nghe làm người rồi thì nếu có nữa là người nữa, chứ có gì đâu phải tu, chỉ cho kịp thì họ cứ cam hạnh ở trong đó. Rồi còn những người làm tội lỗi thì ba ơi tôi tội lỗi đầy đầu, tu chừng nào hết. Nó nói tội lỗi đầy đầu là thôi chuyện rồi. Thì như vậy là bởi vì nghĩ rằng mình tội lỗi đầy đầu rồi cứ làm tội lỗi thêm, thì kệ nó cứ đâu mà tới. Đó là những người lười. Mà lười như vậy thì chẳng khác nào như cam tận ở trong địa ngục. Còn ở đây mình biết mình có tội lỗi rồi mình cố gắng làm lành, thì khi đó mình nghĩ à khi tội lỗi, nhưng mà mình có làm lành thì tội lỗi mới chuyển được. Do nghĩ vậy mình cố gắng làm lành thêm, dùng trí huệ mình quán chiếu, cho nên càng ngày cái tội lỗi mình càng nhẹ rồi từ từ nó thoát khỏi. Đó là do cái quan niệm đúng cho nên người ta tiến lên được. Mà quan niệm đúng cho nên gọi là trí, còn quan niệm sai cho nên gọi là ngu. Nghĩ như vậy rồi gần gũi bạn lành, tu tập chánh kiến, họ từ đọc tụng đó biên chép giải thuyết 12 bộ kinh, sanh lòng cung kính đối với những người trì tụng biên chép giải thuyết 12 bộ kinh, và đem những y phục đồ uống ăn phòng nhà giường nệm thuốc men hương hoa mà cúng dường thường tôn trọng tán thán, đi đến đâu cũng được khen ngợi hạnh lành của người đó, chẳng nói đến việc kém dở của người đó. Thường cúng dường tam bảo, kính kinh pháp đại thừa, kinh đạo niết bàn, kinh đức như lai thường hằng không có biến đổi, kinh tất cả chúng sanh đều có phật tánh. Người này có thể làm cho báo nạn địa ngục trở thành quả nhẹ hiện đời. Này thiện nam tử, do nghĩa trên đây nên chẳng phải tất cả nghiệp đều quyết định có quả, cũng chẳng phải tất cả chúng sanh đều quyết định thọ báo. Đó là cái kết luận để Phật nhắc lại cho rõ. Thì quý vị thấy rõ từ trước tới đoạn này, Đức Phật chỉ giải thích cho rành rã người ngu và người trí. Người trí chuyển nghiệp nhẹ thành nặng, nghiệp nặng thành nhẹ. Người ngu để cho nghiệp nhẹ biến thành nặng. Đó là cái chỗ mà nghiệp nó không có cố định. Cho nên vỡ hổm tôi có nói với câu đó, tôi nói rằng mình nhiều khi đơn giản quá, mình nói với người Phật tử hay là những người thường, nó gây như nào thì họ quả nấy, thấy không? Như vậy thì có lẽ quyết định không? Thành là câu nói đơn giản đó nó biến thành ra không đủ ý nghĩa của lý nhân quả của đạo Phật. Nếu như nào quả nấy thì hết chuyển rồi, thấy không? Hết chuyển rồi thôi. Là bây giờ lỡ rồi đó, tôi giết một người thì chắc trước tiên tôi phải thế nào bị người đó giết lại, tôi cũng giết. Cho nên mình phải khéo, nghĩa là nhân quả vẫn có nhưng không quyết định, có thể nó chuyển từ nặng biến thành nhẹ cũng không phải quyết định. Đời này tạo đời này thọ, mà có thể đời này tạo đời chưa thọ, mà không phải quyết định rằng đời này tạo đời sau thọ, mà có thể đời này tạo và hiện đời này thọ. Nó là có khi nó nặng quá thì nó để đời sau, mà nó nhẹ thì nó chuyển về đời này. Nó khác nhau ở chỗ đó. Nên thường thường người ta tuy hiểu nhân quả mà hiểu một cách nghe là đơn giản quá, cho nên khiến cho kẻ khác phải ngờ vực. Đối với lý nhân quả mà mình hiểu được tồn tại không như đó, là mình đã tiến bộ ghê lắm. Đời tu của mình nó khỏi có lầm, khỏi có ngại. Còn nếu mình không hiểu cho đúng đắn thì đời tu mình bị dễ lầm, dễ ngại lắm. Vì lẽ nhân quả mà mình sanh ra ngờ vực, mà ngờ vực thì tu mình nó không tiến. Cho nên tôi muốn rằng tất cả người tu sĩ đều hiểu nhân quả trên đúng, người tu mình cũng phải nắm vững cái lý nhân quả để mà dạy người ta chính tin được lý nhân quả đó mới thực là người chánh tín. Chứ còn những nhân quả mà tin không được thì nó chưa phải là chánh tín. Mà chánh tín đó rồi thì tất nhiên đối với tu hành mình mới vững vàng, chứ còn không thì dễ có bị cái sự thối chuyển lắm. Thì trong đây từ trước tới giờ thì Đức Phật đều giải thích về cái phần nhân quả đó thôi, chứ không có cái gì khác lạ. Nhưng mà nghĩa là giải tới giữa lưu đều có những câu nói là tất cả nghiệp, chẳng phải tất cả nghiệp đều quyết định có quả, cũng chẳng phải tất cả chúng sanh đều quyết định thọ quả. Mà thọ đó thì như vậy đó, là tất cả nghiệp, chẳng phải tất cả nghiệp đều quyết định có quả, cũng chẳng phải tất cả chúng sanh đều quyết định thọ báo. Có người đều có làm không có thọ thì như vậy đâu có gọi là quyết định thọ báo. Mà tất cả nghiệp đâu phải là quyết định có quả, dù có cái người ta chuyển được thì nó liền mất cái quả. Cho nên mình hiểu như vậy, thấy như vậy thì gọi là hiểu thấy đúng như nhân quả. Còn nếu hiểu dưới khác thì sai đi. Thôi bây giờ cái đoạn sau câu hỏi dài quá. Ngài Hà Bồ Tát Sư Tử Nóng, Ngài đặt nhiều câu hỏi để về Phật tánh. Như câu hỏi đầu của Ngài đặt ra, nếu tất cả nghiệp chẳng quyết định có quả, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, lẽ ra phải tu tập thánh tám thánh đạo, chớ vì tất cả chúng sanh đều chẳng được đại đức bằng này. Đó là câu thứ nhất. Và ý này nói rằng cái nghiệp cũng đã không quyết định có quả, thì như vậy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là một lý do căn bản. Lẽ ra cũng đều phải tu tập bát thánh đạo, bởi vì có Phật tánh thì tu bát thánh đạo. Đó là cái chánh nhân và trại nhân có. Đã có chánh nhân, có trại nhân rồi thì lẽ ra đều đạt cái kết quả là được đại niết bàn hết. Mà tại sao là không được? Đó là câu hỏi thứ nhất. Những câu hỏi thứ hai nói rằng nếu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thời sẽ quyết định để phô thuận bồ đề, cần gì phải tu tập tám thánh đạo? Khi là có cái Phật tánh là nhân thì niết bàn là quả, phải hẳn như vậy, phải cần cái trợ duyên của bát thánh đạo nữa mà họ cũng có thể được. Đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba nói rằng dẫn trong kinh Đức Phật nói rằng có những người bệnh, tức là đoạn trước á, nó có những người bệnh gặp thầy thuốc hay và người khám bệnh giải thì tùy theo bệnh mà cho ăn uống, đã phải chẳng được như vậy, tất cả đều để tầm mạng. Tại sao vậy? Vì tất cả chúng sanh cũng như vậy, tức là những người đó có bệnh họ không đến độ phải chết, cho nên gặp thầy thuốc, gặp người chăm sóc giỏi hay không họ cũng dễ mạng. Ở đây nó nói tất cả chúng sanh cũng như vậy, tức là thanh văn với chư Phật Bồ Tát, những bậc thiện tri thức nghe chánh pháp tu tập thánh đạo, hoặc chẳng được gặp, được nghe, được tu tập cũng đều sẽ được thành vô thượng bồ đề. Tại sao vậy? Bởi vì có phần tánh. Thì cái câu hỏi thứ ba này có ý nghĩa là mỗi chúng sanh đã sẵn có Phật tánh, mà đã có sẵn Phật tánh thì dù gặp bạn lành, không gặp bạn lành cũng vẫn đến được niết bàn. Vì đã có sẵn nhân thì phải đến quả, chứ không cần gì đợi phải gặp bạn lành hay là gặp Bồ Tát, gặp Phật nên mới tiến được. Đó là cái ý hỏi câu hỏi thứ ba. Nhưng câu hỏi thứ tư, nếu như trong không ai có thể ngăn được mặt trời, mặt trăng đi vòng khắp bốn châu thiên hạ, tất cả chúng sanh cũng như vậy, không ai có thể ngăn trở làm cho chữ này tôi ghi làm cho có thể được đến vô thượng bồ đề, hay là sao? Không ai có thể ngăn trở làm cho không thể tiến đến vô thượng bồ đề thì nó dễ hiểu hơn, phải không? Đó là bởi vì mặt trời mặt trăng không ai ngăn được nó đi khắp bốn châu thiên hạ, thì cũng như vậy không thể ai ngăn trở được cái việc mà tiến đến vô thượng bồ đề. Tại sao vậy? Tại vì do có Phật tánh vậy. Tức là câu hỏi này ý nói là chúng sanh đã có Phật tánh thì dù tôi gặp bạn ác, thầy ác, mình cũng vẫn tiến tới thành Phật như thường, chứ không nói là do bạn ác, thầy ác mà mình bị thôi lui. Tại vì cũng như là trời mặt trăng nhất định thì sáng ở phương đông thì chiều tới phương tây không ai ngăn nó được. Ví dụ như Phật tánh, có Phật tánh thì không ai ngăn được, nên nhất định nó phải tiến tới cái thành Phật. Đó là cái ý câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ năm, bạn Thế Tôn ký theo nghĩa này thì tất cả chúng sanh chẳng cần tu hành do năng lực của Phật tánh đều đáng được vô thượng bồ đề. Câu thứ năm tức là như vậy, đã có Phật tánh thì do năng lực Phật tánh tiến tới bồ đề khỏi cần tu. Nên trước là không cần gần bạn làm, không bị bạn ác ngăn trở, ở đây cũng không cần tu luôn. Đến câu thứ sáu, nếu nhất thượng đề họ bốn tội trọng, năm tội nghiệp chẳng được vô thượng bồ đề, lẽ ra cần phải tu tập, vì do Phật tánh quyết định sẽ được, chẳng phải do tu tập rồi sao mới được. Thì ở đây nói rằng hàng nhất thượng đề, tức là những người mà đức tính thông tin phạm bốn tội trọng, năm tội nghiệp chẳng được vô thượng bồ đề, lẽ ra cần phải tu tập. Thì cái chỗ này cũng nghi nữa, lẽ ra chẳng cần phải tu tập, vì sao hết? Vì do Phật tánh quyết định sẽ được, chẳng phải do tu tập cho sáng mới được. Lẽ ra chẳng cần phải tu tập, vì sao? Vì Phật tánh quyết định sẽ được, chẳng phải do tu tập cho sáng mới được. Nghĩa là ý cái câu hỏi này nói rằng dù cho phạm tội nạn nhưng biết chuyện đề đi nữa cũng khỏi cần tu cũng để thành Phật. Vì sao? Vì đã có Phật tánh rồi thì sớm muộn cũng sẽ thành. Đây ví dụ, dưới như đá nam châm vào các sao khác nhưng do sức của nó mà sắp bị hút dưới. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, nên chẳng cần siêng năng tu tập thánh đạo cũng vẫn thành Phật. Ngài lý luận như vậy đó, thì như vậy là cả sáu bảy câu hỏi Ngài hỏi dồn dập, nhưng mà đều có một lý do chính là nói là mình sẵn có Phật tánh. Mà đã sẵn có Phật tánh thì không ngại gì mình sẽ thành Phật, bằng cách này hoặc bằng cách khác, dù có bạn làm cũng thành Phật, không có bạn làm cũng thành Phật, dù có tu cũng thành Phật, không tu cũng thành Phật, dù có tội cũng thành Phật, chứ là không có cái gì trở ngại hết. Đó là ý Ngài đặt ra những câu hỏi như vậy để hỏi Phật. Và Đức Phật Ngài mới trả lời. Trước hết Ngài nói là dùng cái ví dụ. Ngài ví dụ như bên sông Hàn có bãi hạng người, hoặc vì lý do tắm rửa, hoặc vì lý do sợ giặt cướp, hoặc vì lý do đi hái hoa mà vào trong sông. Đó. Thì không biết lý do gì, nó tóm lại là rất nhiều lý do cho nên họ mới qua sông Hàn. Khi qua sông Hàn thì người thứ nhất họ vừa rơi xuống nước thì chìm, vừa yếu đuối không biết lội,
ha, có thể chìm lớn luôn. Ngày thứ hai thì bị chìm, cũng gây vết bị chìm, chìm lại nổi lên, nổi lên mà lại chìm xuống. Vì người này có sức mạnh, nổi lên mà lại chìm xuống. Không biết lỗi cho nên chìm. Đó, thì người thứ nhất là rớt xuống như là chìm lớn. Người thứ hai rớt xuống là cái chìm, chìm lại nổi lên là chìm luôn. Người thứ ba chìm vào nổi lên là chìm nữa. Nổi lên là chìm nữa. Vì người này thân nặng nên chìm. Ra sức mạnh nổi lên, chìm biết lại phải không bị chìm nữa. Đó, tức là chìm rồi nổi lên chẳng chìm nữa. Tức là chìm rồi nổi lên rồi không chìm nữa, tại vì họ biết lậu, họ không chìm. Người thứ tư vào nước thì chìm, tức là ra yên tâm là chìm, chìm rồi lại nổi lên rồi lại chẳng chìm nữa, mà lại ngó khắp bốn phương. Nè, người thứ năm là vào nước chìm, chìm lại nổi lên rồi không chìm nữa, họ nhìn ngó bốn phương mà lội đi mà có lòng sợ sệt. Người thứ sáu vào nước liền lội đi chứ không có chìm, người này không có ra không chìm, đến chỗ cạn dừng đứng lại vì để xem người ta giặt trước rồi gần hay xa. Tới người thứ bảy thì người ta lội ra được bờ sông Hằng, leo lên núi không còn sợ sệt, thoát khỏi giặt trước lòng rất vui sướng. Đó, thì như vậy Đức Phật dẫn bảy cái hạng người đi chìm ở sông Hằng hay là qua sông Hằng. Thì trong đó có người chìm lớn, có người chìm nổi rồi chìm, có người chìm rồi nổi lên, nổi rồi lội qua, có người chìm rồi thì liền nổi, nổi rồi lội qua rồi xem bốn phương, có người chìm, chìm nổi, nổi rồi lội qua rồi xem bốn phương, rồi tới cái chỗ cạn đứng dừng lại. Có người chìm nổi lên rồi qua bốn phương, xem bốn phương rồi lội đi không có làm sợ sệt. Có người thì đi ngang đó lội qua liền, tới chỗ cạn đứng rồi xem thấy giặt trước và ngày xa. Có người thì không có chìm, nghĩa là đi qua thẳng ra tới bên bờ bên kia hết sợ sệt. Thì như vậy bảy hạng người qua sông Hằng, thì đây Đức Phật như trình tự để thí dụ cho bảy hạng người. Thì con sông Hằng là ví dụ là sông sông Tử. Thì sông Hằng ở Ấn Độ tức là sông lớn nhất, thì cũng như ở Việt Nam mình ở miền Nam thì gọi là sông Cửu Long. Thì cái sông đó là con sông ví dụ sông sông Tử. Thì có bảy hạng người sợ giặc phiền não mà muốn qua cái sông sông Tử đó nên cạo tóc xuất gia. Nhưng mà vì thì sao, người thứ nhất thì xuất gia rồi nhà gần gũi bạn ác, bởi gần gũi bạn ác cho nên từ từ họ không tu bốn thứ. Bốn thứ gì? Tức là thân, giới, tâm và huệ. Bởi vậy cho nên họ tuy xuất gia mà sau này họ trở thành ra chìm trong sông Tử không thoát ra được. Đó là hạng thứ nhất, bởi do bạn ác, gần gũi bạn ác. Người thứ hai là người thứ hai là người gì? Là muốn qua khỏi sông lớn sông Tử vì mất căn lành cho nên bị chìm. Chìm rồi thì không thoát là được. Họ nói rằng thoát khỏi tức là gần gũi bạn lành thì được tính tâm. Nghĩa là muốn thoát khỏi thì phải gần bạn lành, mà nếu gần bạn lành thì mới được tính tâm. Thì như vậy cái người này họ được gần gũi bạn lành, được tính tâm, có tin bố thí quả báo nhân dân, mới được tính tâm tu tập tịnh giới, trì tụng biên chế nhân dân. Vì động căn, vì động căn nên là gặp bạn ác, tức là trước mà gặp bạn lành giáo hóa cho một đổi, họ cũng được chút ít đạo lý, nhưng mà vì cái căn cơ chậm lực tối tâm quá cho nên sao lại tin theo bạn ác. Đã tin theo bạn ác rồi họ cũng chìm trong sinh tử. Thì là ví dụ cho cái người thứ hai rơi xuống rồi chìm, chìm rồi nổi lên rồi chìm xuống lại. Đó là cái hạng người thứ hai này. Đến cái hạng người thứ ba là họ qua, muốn qua cái sông sinh tử vì giúp mấy căn lành nên chìm trong sông, nhờ gần gũi bạn lành nên được nổi lâu, tin Đức Như Lai là vật nhất thiết trí, thường hàng không biến đổi, thì chúng sanh thì nói đạo vô thường, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh chân danh. Như vậy thì tất nhiên từ từ họ được lòng tin, họ tu tịnh giới, rồi họ từ đã tưởng liên kết các kinh, tức là tu tăng, tu giới, tu trí huệ, do cái căn trí này lâm lại nên họ trụ vững ở nơi trí huệ, không phải chuyển như cái người thứ ba. À, người thứ ba tức là qua sông hàng chuyền, chuyền nổi lên rồi viết lại đi. Đến với người thứ tư là dụ cho người cũng muốn qua sông sanh tử, vì bị viết căn lành cho nên chuyền trong sông, vì gần gũi bạn lành cho nên được bốn thứ, tu thân, tu giới, tu tăng, tu huệ, cho nên mà tâm không thấy chuyển, cho nên họ mới vượt qua sông và quan sát bốn phương, quan sát bốn phương rồi đó là ví dụ cho họ đã được bốn quả tâm môn, tức là tu đà hoàng, tu đà hàm, ăn hàm a la hán. Để như người thứ năm là muốn lợi ở sông sanh tử, vì giết chân làm nên truyền cũng xong, nhờ gần gũi bạn làm được bốn cái thứ đó, cho nên rồi họ được qua khỏi tâm sanh tử. Đó là ví dụ cho là hàng đức chi phật. Còn cái hạng người thứ sáu, họ phải rơi cũng muốn qua tâm sanh tử, thì mất căn lành nên chìm nó xong, nhờ gần gũi bạn làm để tính tâm rồi nên nó nổi lên, rồi do họ thọ trì đọc tụng liên kết vân vân mà được đầy đủ bốn cái điều là thân giới tâm huệ. Cho nên đi tới, đi thẳng ra sông tới nơi bờ, đó là ví dụ cho Bồ Tát. Còn mà hạng người thứ bảy tức là cũng ở trong sông sanh tử, nhờ gần gũi bạn lành cho nên sau này tiến tu đầy đủ công đức, qua khỏi cái sông sanh tử rồi lên được bờ, lên núi cao đứng nhìn không còn có khủng bố sợ sợ gì nữa. Đó là ví dụ cho Phật. Cũng như vậy bảy hạng người đó thì quý vị thấy kết luận đều do cái gì? Đều do gặp bạn lành hay bạn dữ, thấy không? Gặp bạn lành hay bạn dữ mà làm cho mình phải trường luôn, hay là làm cho mình qua khỏi xong. Chỉ như vậy do gặp bạn lành bạn dữ và biết tu nữa thì mới qua khỏi xong, chứ không phải xong không có bạn, không có duyên cớ mà qua khỏi xong được. Đó, tới đây Đức Phật mới nói kết luận là những người ở bên bờ sông hàng kia đều có đủ tay chân mà không thể qua được. Đó là Phật hộ pháp để trả lời câu hỏi thứ nhất. Tất cả chúng sanh cũng như vậy, thiệt có Phật pháp tăng tam bảo, Đức Như Lai thường nói pháp yếu, có tám thánh đạo, có đại niết bàn mà chúng sanh đều chẳng thể được. Nay chẳng phải lỗi của Như Lai, cũng chẳng phải lỗi của thánh đạo, và chúng sanh nên biết rằng đều là lỗi ác phiền não, do đây nên tất cả chúng sanh chẳng được đại niết bàn. Thì câu hỏi đầu của Bồ Tát Sư Tử Nấm, ngài hỏi rằng tại sao mà chúng sanh tất cả nghiệp nó không có cố định phải thọ quả, chúng sanh thì có Phật tánh, Phật lại nói có cái pháp bát thánh đạo mà chúng sanh lại không có tiến tới mà để mà được đại niết bàn. Thì đây Đức Phật nói đó là ai cũng có tay chân, mà tại sao trong đó người thì qua sông được, người không qua sông được? Đó là để thấy rằng người có biết lỗi, người không biết lỗi vân vân, cho nên nó có bị chìm và có qua được. Còn tâm tu hành cũng vậy, tuy người nào cũng có Phật tánh, người nào cũng nghe pháp Phật sẵn sàng truyền bá, mà có người đến được thì không đến được, bởi vì gặp bạn lành hay bạn ác, bởi vì biết tu hay không biết tu. Thì như vậy để trả lời câu hỏi đầu. Bây giờ tiếp, kế đây mình Đức Phật tiếp dùng mấy cái ví dụ cho hiểu cái nghĩa ở trên mà ngài trả lời đó. Bởi vì ngài đã trả lời rằng tuy nhiên có Phật pháp tăng tam bảo, mà nếu người không tu thì tự nhiên không có thể đến niết bàn được. Ở đây ngài có ví dụ như ông thầy thuốc biết rõ bệnh, nói phương thuốc mà người bệnh không chịu uống thì lỗi ra tại ai?
tức là lỗi tại bệnh nhân chứ không phải lỗi tại thầy thuốc. Thì cũng vậy, tuy có Phật pháp Tam Bảo mà người ta không tu thì làm sao được giúp bạn. Cái ví dụ thứ hai là như có người đem tiền bố thí mà có người không chịu nhận, thì cái đó lỗi tại người không nhận, cái đó phải lỗi tại thí chủ. Lỗi thứ ba, cái ví dụ thứ ba là như mặt trời mọc xa xa mà người mù không thấy, thì lỗi đó là lỗi tại người mù chứ không phải lỗi tại mặt trời. Ví dụ thứ tư là như sông hàng sẵn nước từ khác mà có người không chịu uống, họ khát thì lỗi tại họ không chịu uống chứ không phải lỗi tại sông hàng. Lỗi cái vụ thứ năm là đất thì sẵn sàng để cho mình trồng cây trồng cối mà mình không trồng, không gieo giống, không có ăn thì lỗi tại mình chứ không phải tại đất. Thì như vậy để kết luận lại thì Đức Như Lai khắp vì tất cả chúng sanh rộng bài mở bài phân biệt 12 bộ kinh, chúng sanh chẳng chịu tinh thọ, đây chẳng phải là lỗi của Như Lai. Đó là để kết thúc cái đoạn trước. Bây giờ ngài cũng bắt đầu nói ra đoạn câu hỏi sau. Câu hỏi này người ta là câu hỏi chót ở dưới. Ngài Thượng Nam Tử, nếu người tu tập thánh đạo thì được vô thượng bồ đề. Ngài Thượng Nam Tử vừa rồi ông nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đáng được vô thượng bồ đề như đá nam châm hút sắt. Là có Phật tánh thì nhất định được vô thượng bồ đề, cũng như đá nam châm hút sắt vậy. Ở đây Phật khen làm thai cho có năng lực nhân duyên của Phật tánh nên chúng sanh được vô thượng bồ đề. Nhưng bởi vì có cái năng lực nhân duyên Phật tánh chúng sanh được vô thượng bồ đề, nhưng sao nếu nói làm chẳng cần tu tập thánh đạo thì không đúng. Tuy nhiên có Phật tánh nhưng mà không tu thì cũng không được. Đại ngài nó dùng mấy cái ví dụ. Cái ví dụ thứ nhất là ví dụ cái giếng sâu, thì nhìn dưới tối om mà biết có nước, mà nếu mà không dùng phương tiện là rào, là dây vân vân để bỏ xuống múc nước thì mình không có nước uống. Bây giờ mình chỉ có dùng phương tiện rào, dây vân vân mình thả xuống mình múc thì liền có nước uống. Thì như vậy đó là để ví dụ nước là Phật tánh, mà rào dây vân vân là ví dụ cho bác thánh đạo. Nhờ bác thánh đạo mà mình được thấy Phật tánh, cho nên nghĩ lại có Phật tánh để đứng đó không tu thì không bao giờ được. Cũng nghĩ lại dưới giếng có nước mà không có phương tiện thì cũng chết khô. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai là ví dụ như mình có mè thì chịu có khó dùng phương tiện ép ra dầu mè. Mình có gì nữa, có mía dùng phương tiện mà ép ra đường. Chứ còn nếu là không có phương tiện thì mè cũng không có dầu, mà mía cũng không ra đường. Thì như vậy dầu là ví dụ Phật tánh, mè là ví dụ Phật tánh, mà ép ra dầu tức là những phương tiện đó. Dầu là ví dụ cho Phật tánh, mà phương tiện là ví dụ cho tu hành. Đường là ví dụ cho Phật tánh, mà cái phương tiện